túng thô niệm, tạm tức, tế niệm do tùng, tiện dị tương ứng, thác mậu phi tiểu. Chúng ta phải đặc biệt chú ý mấy câu này vì sao? Hiện thời có nhiều người tâm ý thô tháp, đạt được một chút cảnh giới nhỏ nhặt, liền ngỡ mình ghê gớm lắm, dường như chính mình đã thành tựu rồi, lầm mất rồi. Nhất là trong xã hội hiện thời, con người thường mang tâm lý mưu mẹo, chụp giật. Phần nhiều mang lòng cầu may, hy vọng chẳng cần phải tốn công sức gì, chẳng phải khổ sở tu tập chi hết mà vẫn có thể tu hành chứng quả. Luôn có cái tâm tham cầu tiện nghi. Quý vị hãy nghĩ xem, tu hành chứng quả há có thể tham cầu tiện nghi ư? Mang cái tâm ấy tức là không thật thà, chẳng phải là hảo tâm. Làm sao có thể thành Phật cho được? Làm sao có thể thành chánh quả? Chúng ta phải giác ngộ điều này. Học Phật nhất định phải dùng cái tâm chân thành. Đừng lừa gạt chính mình, đừng dối gạt kẻ khác, phải chân, phải thành. Quyết định chớ nên có tâm lý cầu may. Khi chúng ta niệm Phật đạt đến mức khinh an, thân tâm sung sướng, phiền não ít đi, trí huệ tăng trưởng, có đúng là thành tựu hay chăng? Chưa phải thô niệm tạm tức, tế niệm do tùng, vẫn còn tế niệm, vẫn chưa đoạn. Nhưng nói thật ra, hai câu này chẳng phải là nói với chúng ta. Về phía chúng ta thì ngay cả tạm dứt thô niệm cũng chưa dứt được. Lời này để nói với các bậc A-la-hán, nói với người tham thiền đã đắc cửu thứ đệ định, chẳng phải để nói với những kẻ tầm thường. Người tầm thường không có tư cách ấy. Do vậy, điều thứ nhất là người tu hành chúng ta phải tự biết mình, phải nhận thức chính mình. Vì sao? Biết chính mình có bệnh thì tự mình mới biết tìm thầy thuốc chữa trị. Cái thân mình có bệnh, nhưng chính mình chẳng biết còn tự khoe là rất khỏe mạnh, chẳng tìm thầy thuốc, chẳng đi khám bệnh, chẳng có tâm cảnh giác. Vì thế, trước hết phải nhận biết căn bệnh của chính mình, nhận thức tình trạng bệnh tật của chính mình, quý vị mới biết dùng phương pháp nào để đối trị và tự cứu chính mình như thế nào. A-la-hán đạt đến cảnh giới này, chẳng biết mình vẫn còn có những hoặc di tế. Do vậy, họ chẳng có tâm tiến lên. Đạt đến chỗ này bèn ngưng dứt, tự cho là công đức đã viên mãn. Đó là chứng thiên chân Niết Bàn. Người ấy ngỡ là đã chứng đại Niết Bàn, chẳng còn cầu tiến bộ nữa. Trong hội Lăng Nghiêm, Thích Ca Mâu Ni Phật đặc biệt nói ra cảnh giới của họ. Cảnh giới của quý vị chưa phải là cảnh giới rốt ráo. Công phu của quý vị chỉ là thành tựu một nửa, hay còn một nửa khác mà quý vị hoàn toàn chẳng liễu giải. Nếu quý vị nghĩ là tương ứng thì lầm mất rồi. Lầm lẫn rất lớn chẳng nhỏ đâu. Nay chúng ta là người tu hành, có thể nói căn bệnh lớn nhất là chẳng nhận biết chính mình. Cả thân đầy bệnh mà tự mình chẳng biết, cả thân đầy lỗi mà chẳng tự thừa nhận. Vì thế cổ đức thường nói, thánh nhân cả thân đầy bệnh nên gọi là thánh nhân. Hiền nhân mắc bệnh đôi chút, phàm phu về căn bản là chẳng có bệnh gì. Vì sao về căn bản chẳng có bệnh gì? Chẳng biết, chẳng hiểu chính mình có bệnh. Hiền nhân phát hiện chính mình bị bệnh một phần, thánh nhân hoàn toàn biết rõ căn bệnh, biết lỗi liền sửa. Chẳng biết lỗi thì sửa cái gì đây? Nếu quý vị bảo người khác ông có lỗi lầm này nọ, người ấy chẳng thừa nhận, quý vị biết kẻ đó là người bình thường, chẳng phải là thánh nhân, chẳng phải là Bồ Tát. Nếu người ấy là thánh nhân hay là Bồ Tát, sẽ biết cả thân đầy bệnh. Con người quý ở chỗ biết lỗi. Biết lỗi có thể sửa đổi. Kẻ chẳng biết chính mình có bệnh, không được rồi, hết thuốc chữa. Phật chẳng có cách nào cứu kẻ ấy. Kẻ tự biết lỗi của chính mình thì Phật có thể cứu hắn được. Ký cư phàm địa. Ở đây nói đến chúng ta trong hiện thời. Chúng ta hiện đang là phàm phu, vị năng tuyệt lự vong duyên. Lự là ý niệm. Trong tâm chúng ta, một niệm này khởi lên, niệm kia diệt mất. Duyên là cảnh giới bên ngoài, là hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự. Bên ngoài có ngoại duyên đến quấy nhiễu quý vị, bên trong tâm động chẳng ngừng, vọng niệm sanh diệt không ngớt. Đó là căn bệnh của chúng ta do Phật, Bồ Tát đã chỉ ra. Hà bất tích tức duyên lự nhi tác tu tấn. Dạy chúng ta một phương pháp đối trị, dùng duyên lự để tấn tu. Quý vị thấy lự chẳng phải là vọng niệm tơi bời hay sao? Nay chúng ta niệm A-di-đà Phật thì lự ấy chỉ là một lự, tức là A-di-đà Phật. Duyên thì trong đạo tràng này của chúng ta đồng tham đạo hữu ở cùng một chỗ, đó là duyên lự. Chúng ta dùng duyên lự này sẽ có thể tấn tu. Đấy là biện pháp theo đường trở về nhà. Cố dĩ niệm hoàng công ư niệm. Dĩ niệm là dùng một niệm A-di-đà Phật để công ư niệm, tức là dùng niệm này để tấn công hết thảy vọng niệm. Dùng một niệm này để dẹp sạch tất cả vọng niệm. Trì danh niệm Phật được kiến lập trên căn cứ lý luận như thế đó. Niệm nhất Phật danh, hoán bỉ bách thiên dạng ức chi tạp niệm giả. Câu này là nói toạc ra cho chúng ta nhận biết vì sao chúng ta phải niệm Phật. Vẫn có những kẻ tự cậy thông minh, coi thường pháp môn niệm Phật. Nói pháp môn niệm Phật này, cứ niệm Phật có ích gì đâu. Nếu quý vị cung kính A-di-đà Phật mà hằng ngày kêu réo Ngài, Ngài chẳng phiền lòng ư? Quý vị yêu mến Ngài cách nào đi nữa, Ngài cũng chán ngán. Dĩ như đứa con gọi bố suốt ngày từ sáng đến tối, nó cứ không ngớt, bố ơi, bố ơi. Bố nó có chán ghét nó hay chăng? Kẻ ấy nói quý vị cứ nhất định phải niệm Phật, Phật cũng chẳng chán ghét quý vị. Chúng ta thoạt nghe lời biện luận ấy cũng cảm thấy rất có lý, cho nên chẳng niệm. Thật ra kẻ ấy chẳng biết niệm Phật nhằm đoạn vọng niệm của chính mình. Chúng ta hãy suy nghĩ, chúng ta không niệm Phật có vọng niệm hay không? Có vọng niệm là không được rồi. Vọng niệm là căn bản của sanh tử trong lục đạo. Chúng ta dùng câu Phật hiệu này giống như dùng thuốc nhằm chấm dứt vọng niệm, khác với người thường gọi cha. Quý vị nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Thường có những kẻ học Phật tự nghĩ mình cao minh, nhưng trên thực tế chẳng hề liễu giải. Chính họ cũng suốt ngày từ sáng đến tối giấy vọng tưởng, mà chẳng có cách nào chế ngự, ngăn dứt. Nay chúng ta có được phương pháp này, những kẻ ấy còn quỷ bán, còn phê bình, tức là mắc vô lượng, vô biên tội nghiệp. Vì thế người thật sự niệm Phật, người ta nói gì cũng đều chẳng cần nghe. Vì sao? Hễ quý vị nghe chẳng phải là tăng trưởng vọng niệm hay chăng? Vấn đề gì cũng chẳng cần phải đi khắp nơi hỏi người khác. Hỏi người khác, nếu thật sự gặp được bậc cao minh, vị ấy có thể giải đáp vấn đề. Lỡ gặp phải kẻ dở dở ương ương, đâm ra họ càng khiến cho quý vị gặp rối ren thêm. Quý vị chẳng hỏi thì còn đỡ, càng hỏi càng rối ren. Hỏi đến cuối cùng, ngay cả Phật cũng chẳng còn tin nữa. Nhi vọng tùng chân khởi ba trục thủy sanh, tức niệm tức không, cư nhiên bản thể. Vọng tùng chân khởi. Vọng ở đây là nói niệm Phật. Niệm Phật cũng là vọng niệm. Tuy niệm Phật là vọng niệm, nhưng vọng niệm ấy nếu lìa khỏi chân tánh thì còn có vọng niệm ấy hay chăng? Vì thế vọng niệm sanh khởi từ chân tánh, giống như sóng. Sóng do nước sanh ra, lìa khỏi nước đâu còn sóng mọi. Coi nước là chân, coi sóng là vọng, hoàn toàn là nói theo lý. Tức niệm tức không, cư nhiên bản thể. Chữ tức niệm tức không có hai ý nghĩa, chính là nói chân vọng bất nhị. Ý nghĩa thứ nhất là niệm cực nhi không, tức là quý vị niệm đến mức công phu thuần thục, vọng niệm chẳng còn nữa. Vọng niệm chẳng còn, câu Phật hiệu này cũng chẳng còn. Kinh gọi cảnh giới này là nhất tâm bất loạn. Đó chính là cảnh giới lý nhất tâm bất loạn. Vì thế phương pháp niệm Phật này có thể niệm đến mức đắc định, giống như thiền tông. Niệm đến mức đắc định là sự nhất tâm bất loạn, thành tựu niệm Phật tam muội. Cao hơn nữa là có thể phá vô minh, có thể chứng pháp thân, có thể thấy bổn tánh. Kinh gọi đó là lý nhất tâm bất loạn. Dùng phương pháp này để niệm đến mức niệm cực nhi không. Ý nghĩa thứ hai là quán sát từ bản thể. Niệm thể bổn không, trong chân tánh vốn chẳng có một vật nào. Nếu quý vị có thể hiểu rõ đạo lý này, sẽ suốt ngày niệm Phật, mà suốt ngày vô niệm. Sự niệm Phật ấy chẳng chấp tướng, tuy chẳng chấp tướng, Phật hiệu chẳng gián đoạn. Phương pháp niệm như vậy cao minh, lại còn thụ dụng lớn nhất, tương ứng với Bát Nhã Tam Luân Thể Không. Niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm. Phật hiệu có đoạn hay chăng? Quyết định chẳng đoạn. Trong 12 thời Phật hiệu chẳng dứt. Bởi lẽ người ấy hiểu niệm và vô niệm chẳng có chướng ngại. Trên mặt lý thì vô niệm, trên mặt sự là có niệm. Lý chẳng trở ngại sự, sự chẳng trở ngại lý, lý sự vô ngại. Cách niệm này rất cao minh, thụ dụng vô cùng, rất dễ đạt đến thân tâm thanh tịnh, đắc nhất tâm bất loạn. Lại còn có thể vận dụng lý luận và sự thụ dụng ấy vào cuộc sống thường ngày. Chúng ta từ sáng đến tối ăn cơm, mặc áo, đãi người, tiếp vật, đều có thể là niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm. Kinh Hoa Nghiêm bảo đó là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Cuộc sống hiện tại đã thuộc vào cảnh giới giải thoát, đắc đại tự tại. Đó là nói ở mức độ cao. Vì thế, pháp môn này tuyệt đối chẳng đơn giản. Cũng chính vì như vậy, người niệm Phật chúng ta chẳng thể không thâm nhập, nghiên cứu, thảo luận A-di-đà kinh sớ sao và yếu giải. Vì sao? Nếu quý vị không thâm nhập, nghiên cứu, thảo luận, sẽ chẳng hiểu nhiều đạo lý vi diệu trong ấy, chẳng biết thật sự thụ dụng. Nếu quý vị chẳng hiểu lý luận, phương pháp cảnh giới này, niệm một câu A-di-đà Phật lâu ngày sẽ niệm uể oải, sẽ niệm đến mức chán ngán, niệm đến cuối cùng chẳng thích niệm nữa. Ta niệm đã bao nhiêu năm, chỗ tốt đẹp gì cũng chẳng có, cảm ứng gì cũng chẳng có, xong luôn. Kẻ ấy chẳng niệm nữa. Nguyên nhân là do không hiểu lý luận, không hiểu phương pháp, chẳng biết cảnh giới. Cổ nhân bảo là tu mù luyện đuôi. Nếu quý vị thật sự hiểu rõ, niệm Phật hiệu câu nào cũng đều sanh tâm hoan hỷ, câu nào cũng phấn chấn tinh thần. Khi mệt nhọc, niệm mấy tiếng A-di-đà Phật, tinh thần lại khá hơn. Niệm mấy câu A-di-đà Phật mà chẳng thể phấn chấn tinh thần, tức là quý vị niệm chẳng đúng pháp. Năm ngoái tôi giảng kinh ở Cựu Kim Sơn, gặp một người từ Trung Quốc đại lục sang Mỹ, nói đã học võ thuật tại chùa Thiếu Lâm, công phu khá cao. Ông ta nghe tôi giảng kinh, nói với các đồng tu ở phía dưới, vị pháp sư này công phu cao, công phu thuộc mức độ cao. Người ta nói nhìn từ chỗ nào? Nhìn vào tinh thần, nhìn vào khí sắc, là một cao thủ, cao lắm. Người khác đến hỏi tôi, bạch pháp sư, thầy có luyện võ công hay chăng? Tôi đáp, không có. Ông ta nói công phu của thầy thuộc mức độ cao. Đến cuối cùng, ông ta đến nói chuyện với tôi, nói đến lúc hỏi tại sao thầy không luyện võ mà công phu cao như vậy. Tôi trả lời tôi niệm A-di-đà Phật. Ông ta phải tu bao nhiêu năm mới có thể đạt đến cảnh giới như vậy? Tôi chỉ niệm A-di-đà Phật mà cũng chẳng thua kém ông ta. Quả thật là như thế. Vì thế một câu A-di-đà Phật là chất dinh dưỡng tốt nhất. Thật sự biết niệm trường sanh bất lão, so với bất cứ đồ bổ nào trong hiện thời đều hữu hiệu hơn, linh hơn bất cứ linh dược tiên đan nào.